Mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay tiếp tục với chủ đề Joseph, tin tưởng vào sự tể trị và sự tốt lành của Đức Chúa Trời. Bài 6, cách Đức Chúa Trời thay đổi tấm lòng chúng ta. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi.
Chúng ta cùng xem Kinh Thánh trong sách Sáng Thế Ký chương 43 từ câu 1 đến câu 34. Và sự đói kém trong xứ lớn lắm, khi nội nhà đã ăn hết lương thực ở xứ Ê-díp-tô đem về rồi, thì cha các người ấy dạy rằng, bay hãy trở xuống mua một ít lương thực cho chúng ta. Giu-đa thưa, người đó có nói quyết cùng các con rằng, vì em út không theo xuống với các ngươi, thì sẽ không bao giờ thấy mặt ta. Nếu cha cho em đi với, thì chúng tôi mới xuống Ê-díp-tô mua lương thực cho cha được. Bằng không, thì chúng tôi chẳng trở xuống đâu, vì người đó đã nói rằng, vì em út không theo xuống với các ngươi, thì sẽ không bao giờ thấy mặt ta. Y-sơ-ra ên của rằng, sao bay khéo tệ cùng tao, mà tỏ cho người ấy rằng bay còn một em nữa, thưa rằng, người đó hỏi kỹ càng về chúng tôi, và về bà con chúng tôi rằng, thân phụ các ngươi còn sống chăng, còn có một người anh em nào nữa chăng, chúng tôi có đáp các lời hỏi đó, há dễ biết người đó sẽ dặn chúng tôi rằng, hãy đem em út xuống đây. Sao? Giu-đa lại thưa cùng Y-sơ-ra-ên cha mình, rằng, hãy cho đứa trẻ theo con, thì chúng tôi sẽ đứng dậy đi, hầu cho chúng ta. Nào các con, nào cha, nào các cháu của cha đây đều được sống và khỏi chết. Con sẽ bảo lãnh em cho, cha sẽ cứ nơi con mà đòi em. Nếu không dẫn em về, không để em trước mặt cha, thì con đây sẽ cam tội cùng cha mãi mãi. Và nếu không có điều dùng rằng, thì chúng tôi đã đi và về được hai lần rồi. Đoạn, Y-sơ-ra-ên, cha các anh em, nói rằng, nếu việc đã thể kia, thì bay phải làm thể này. Hãy lấy trong đồ hành lý những thổ sản quý nhất của xứ ta, một ít nhũ hương và mật ong, các hương hoa và một dược, phi tử và hạnh nhân, đem dâng cho người đó làm của lễ. Hãy đem theo một số tiền bằng hai, đặng thối hồi tiền mà họ đã để lại nơi miệng bao của bay. Có lẽ là một sự lộn chăng, bay hãy đứng dậy đi, dẫn em út theo và trở xuống đến người đó. Cầu xin Đức Chúa Trời toàn năng xui cho bay được ơn trước mặt người, và tha đứa em kia và Benjamin cho bay. Còn phần cha, nếu phải mất con, thì cha chịu phận vậy. Vậy, các anh em đem theo của lễ và một số tiền bằng hai, cùng dẫn Benjamin đồng đứng dậy đi xuống Ê-díp-tô, mà ra mắt Joseph. Vừa khi Joseph thấy Benjamin đi theo xuống với, bèn truyền cho quản gia rằng, hãy đưa các người này vào nhà trong, bắt con gì làm thịt và nấu dọn đi, vì trưa này họ sẽ dùng bữa cùng ta. Quản gia làm theo y như lời dặn, đưa họ vào nhà Joseph. Anh em thấy mình phải đưa vào nhà Joseph, thì sợ hãi, và nói với nhau rằng, ấy cũng vì số tiền đã để lại vào bao chúng ta lần trước, nên họ mới đem chúng ta vào chốn này, đặng tìm cớ xông vào đánh chúng ta, bắt chúng ta làm tôi mọi, và chiếm đoạt mấy con lừa của chúng ta. Mấy anh em bèn đến gần quản gia của Joseph, thưa cùng người tại ngoài cửa mà rằng, xin Chúa tha lỗi cho, anh em chúng tôi đã đến đây một lần rồi, đặng mua lương thực, và khi trở về đến nhà quán, mở các bao ra, đầy số bạc của mỗi người đều ở tại miệng bao mình, cân nặng bao nhiêu đều y như bấy nhiêu, này, chúng tôi có đem lại số bạc đó, và cũng có đem thêm số bạc nữa đặng mua lương thực, chẳng biết ai để bạc lại trong bao chúng tôi. Quản gia đáp rằng, mọi việc đều bình yên, đừng sợ chi cả, ấy là Đức Chúa Trời của các ngươi, tức Đức Chúa Trời của cha các ngươi, đã ban vật quý vào bao, còn bạc các ngươi thì đã có giao cho ta. Đoạn, người dẫn Simeon đến cùng anh em, rồi đưa anh em vào nhà Joseph, đem nước ra cho rửa chân, và cũng cho những lừa ăn cỏ nữa. Các anh em bèn sửa soạn của lễ, đợi trưa Joseph về, vì có hay rằng mình sẽ ăn bữa tại nhà này. Khi Joseph trở về, các anh em bèn lấy của lễ đã đem theo, dâng cho Joseph tại nhà, rồi cùng sấp mình xuống đất trước mặt người, người liền hỏi thăm họ mạnh giỏi thế nào, và nói rằng, người cha già mà các ngươi đã nói cùng ta đó được mạnh khỏe chăng, còn sống chăng, đáp rằng, kẻ tôi tớ Chúa, là cha chúng tôi, vẫn mạnh khỏe và còn sống, đoạn. Họ cúi đầu và lạy. Joseph nhướng mắt thấy Benjamin, em ruột, con trai của mẹ mình, thì hỏi rằng, đó có phải em út mà các ngươi đã nói cùng ta chăng? Và tiếp rằng, con út ơi, cầu xin Đức Chúa Trời làm ơn cho ngươi. Vì thấy em mình, nên Joseph tất lòng cảm động, lật đật bước ra ngoài, tìm nơi nào đặng khóc, người vào phòng nhà trong và khóc, đoạn, rửa mặt, bước ra, làm bộ chắc gan mà nói rằng, hãy dọn bữa ăn đi. Người ta dọn cho Joseph ăn riêng, và cho các anh em ăn riêng, người Egypto ăn chung cùng người cũng dọn cho ngồi riêng nữa. Vì người Egypto có tánh gớm người Hebrew, nên không ăn chung được. Vậy, các anh em bèn ngồi lại trước mặt Joseph, lớn nhỏ tùy theo thứ tự mình, ngơ ngẩn mà nhìn nhau. Joseph sai đem mấy món đồ ăn trước mặt mình cho các anh em, nhưng phần Benjamin lại nhiều gấp năm của các người khác. Họ uống và ăn ngon vui cùng Joseph. Đức Chúa Trời làm thay đổi tấm lòng của con người như thế nào? Trong sách Sáng Thế Ký từ chương 37 đến chương 41, trọng tâm nhằm vào sự phát triển của Đức Chúa Trời dành cho Joseph, đưa ông lên chức vụ lãnh đạo ở Ai Cập. Vì vậy, ông không những có thể cứu gia đình mình mà còn cứu nhiều dân tộc trong suốt một cơn đói kém trên toàn thế giới. Trong Sáng Thế Ký từ chương 42 đến chương 44, trọng tâm là sự phát triển của Đức Chúa Trời về các anh của Joseph, những người trước đó đã bán Joseph vào vòng nô lệ. Đức Chúa Trời không chỉ có những kế hoạch để sử dụng Joseph cách lớn lao, mà còn các anh của ông nữa. Họ sẽ là những người đứng đầu của 12 chi phái Israel. Tuy nhiên, trước đó, Đức Chúa Trời cần phải thay đổi tính cách của họ. Ngài phải giải cứu họ khỏi những kẻ vô lại không đáng tin cậy để trở thành những người đi theo Chúa. Đức Chúa Trời cũng làm điều tương tự trong đời sống của tất cả những người Ngài dự định sử dụng theo một cách đặc biệt. Đức Chúa Trời định hình và thiết lập tính cách của Môi-se trong 40 năm trong đồng vắng trước khi kêu gọi ông lãnh đạo. Đức Chúa Trời cũng tinh luyện Joseph qua nhiều thử thách. Và giờ đây Đức Chúa Trời đang thúc đẩy sự phát triển tính cách của các anh em ông. Trong Sáng Thế Ký chương 42, các anh em đi xuống Ai Cập để mua lúa trong một nạn đói trầm trọng. Ở đó, Joseph nhận ra các anh và ban đầu đối xử với họ gay gắt. Joseph không tìm cách trả thù. Ông đang thử các anh mình để xác định tính cách của họ. Họ có còn là những kẻ gian ác đã bán ông làm nô lệ không? Họ có ngược đãi Benjamin, em trai của Joseph không? Họ có ngược đãi cha họ là Jacob không? Vì vậy, Joseph bỏ tù họ 3 ngày, sau đó thả họ với điều kiện họ sẽ về và đưa Benjamin trở lại Ai Cập rồi mới thả Simeon. Đây là một phần của cách Đức Chúa Trời đang chuẩn bị các anh em, bày tỏ những tội lỗi trước đây của họ mà họ đã che giấu. Trong khi bị bỏ tù, họ thú nhận với nhau cách họ đã nhận sự trừng phạt công bình về cách họ đối xử với Joseph. Đức Chúa Trời đã sử dụng cách đối xử khắc nghiệt của Joseph để nhắc nhở họ và giúp họ xưng nhận tội lỗi mình. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời chưa xong việc với họ ở thời điểm này. Các anh em không chỉ cần xưng tội, mà họ còn cần một tấm lòng mới. Trong Sáng Thế Ký chương 43 và 44, sự tăng trưởng tính cách của họ rất rõ ràng. Thật ra, họ không chỉ trở nên giống Đức Chúa Trời hơn, Gia-cốp cũng vậy. Vì vậy, trong nghiên cứu này, chúng ta sẽ học cách Đức Chúa Trời thay đổi lòng người, khiến họ trở nên giống Ngài hơn. Câu hỏi được đặt ra là, Đức Chúa Trời thay đổi lòng người theo những cách nào? Đức Chúa Trời thay đổi lòng chúng ta qua trách nhiệm của người khác. Trong phần mở đầu của câu chuyện này, chúng ta thấy rằng nạn đói đã kéo dài trên khắp thế giới cổ đại, mặc dù gia đình của Jacob trước đó đã nhận được nhiều sự chu cấp từ Ai Cập, nhưng cũng không được lâu dài, có lẽ chỉ 3 tháng hoặc lâu hơn. Chuyến đi vòng quanh giữa Canaan và Ai Cập thường mất khoảng 6 tuần. Vì vậy, các anh em trở về chưa được bao lâu. Trước đó, Jacob đã mạnh mẽ nói với các anh em rằng Benjamin sẽ không đi đến Ai Cập với họ, vì ông sợ Benjamin có thể chết. Sau khi hầu hết các đồ dự trữ đã được sử dụng hết, Jacob nói, bay hãy trở xuống mua một ít lương thực cho chúng ta. Judah thưa rằng, nếu cha cho em đi với, thì chúng tôi mới xuống Egypto mua lương thực cho cha được. Vị quan Egypto thề rằng họ sẽ không nhìn thấy mặt ông nếu không có anh em của họ. Jacob chỉ trả lời, sao ngươi nói với người về em ngươi? Như chúng ta có thể hình dung, cuộc tranh cãi này có lẽ đã xảy ra nhiều lần trong những tháng trước đó. Judah cam kết bảo đảm cho Benjamin. Ông sẽ chăm sóc Benjamin bằng mọi giá. Tại thời điểm này, có một sự thay đổi trong Jacob, nơi mà trước đây ông đã từng cứng lòng và không sẵn lòng sai Benjamin đi, giờ đây ông đồng ý. Ông bảo họ hãy lấy một số sản vật tốt nhất của xứ và đem gấp đôi số tiền trả cho người ta. Như trước đó, tiền mua lương thực đã được trả lại cho họ một cách bí ẩn. Jacob cũng cầu nguyện cho các anh em, cầu xin Đức Chúa Trời toàn năng xui cho bay được ơn trước mặt người, và tha đứa em kia và Benjamin cho bay. Còn phần cha, nếu phải mất con, thì cha chịu phận vậy. Đây là một sự thay đổi đáng chú ý. Nó cũng dường như không phải là sự bi quan. Đúng hơn, đó là Gia-cốp quyết định tin cậy ý muốn tối cao của Đức Chúa Trời. Gia-cốp, người trong chương trước đã bi quan nói, mọi sự đều nghịch cùng ta. Giờ đây ông tin cậy bàn tay tể trị của Đức Chúa Trời. Thực vậy, sự thay đổi nhân vật này thậm chí được nhìn thấy trong sự thật rằng tác giả Môi-se đã sử dụng tên Israel thay vì Gia-cốp trong chương này. Trong nền văn hóa cổ, các tên tuổi phản ánh nhân vật đó. Trước đây, sau khi tên Áp-giam được đổi thành Áp-gia-ham, tên mới của ông luôn được sử dụng. Điều đó đại diện cho một sự thay đổi sâu sắc và nổi bật trong tính cách của ông. Tuy nhiên, với Gia-cốp, hầu hết những lần tên cũ của ông được sử dụng đã cho thấy tính cách cũ của ông như một kẻ lừa dối. Tên Israel đã không được sử dụng kể từ sáng thế ký chương 37 câu 13. Sau cái chết gia định của Joseph, dường như nó đã tàn phá Gia-cốp, và từ thời điểm đó trong cuộc đời ông đã than khóc trong 22 năm, không tin cậy Đức Chúa Trời như ông đáng phải tin. Điều này xảy ra với nhiều tín đồ, họ đang lớn lên trong Chúa cứu thế, bày tỏ ngày càng nhiều tính cách của Israel, và sau đó một số thử thách hoặc kinh nghiệm bất ngờ nào đó đưa họ trở lại với tính cách trước đây của họ. Đôi khi là trong nhiều năm, họ nghi ngờ sự tốt lành của Đức Chúa Trời và do đó trở lại với những thói quen cũ của họ. Tuy nhiên, trong chương này, Đức Chúa Trời không chỉ bắt đầu phục hồi tính cách của con cái Gia-cốp, mà còn của chính ông. Trong sách Sáng Thế Ký chương 43 từ câu 1 đến câu 14, Đức Chúa Trời đã thay đổi tính cách của Gia-cốp như thế nào? Chắc chắn, Đức Chúa Trời đã sử dụng nạn đói kém dai rằng như một mùa thử nghiệm và tăng trưởng cho Gia-cốp. Nhưng Ngài cũng làm việc qua con trai của Gia-cốp, là Giu-đa, kẻ đã thuyết phục các anh em bán Joseph vào vòng nô lệ, giờ đây đang lãnh đạo theo cách tích cực. Ông đã đối đầu với chủ nghĩa phi lý của Gia-cốp, chỉ ra rằng bằng cách giữ Benjamin ở nhà, hết thảy họ đều sẽ chết. Cũng vậy, ông đã hứa bảo vệ Benjamin bằng chính mạng sống mình. Đây là một phương pháp lặp đi lặp lại mà qua đó Đức Chúa Trời thay đổi tính cách của chúng ta. Ngài sử dụng tình yêu và trách nhiệm giải trình của những người khác. Với David, Đức Chúa Trời sử dụng tiên tri Nathan. David phạm tội với Đức Chúa Trời khi phạm tội tà dâm với Bát-sê-ba và giết chồng bà. Tiên tri Nathan đã dạn dĩ đối đầu với David khiến ông ăn năn. Khi Phi-e-rơ thỏa hiệp với nhóm người chịu cắt bì bằng cách không ăn chung với dân ngoại, Phao-lô cũng đối mặt với ông. Mặc dù David và Phi-e-rơ là những người tin kính, nhưng cả hai đều có những giai đoạn bước đi trong tội lỗi mà không ăn năn và cần người khác bắt họ chịu trách nhiệm. Phao-lô nói điều này với Ti-mô-thê, nhưng hãy tránh khỏi tình dục trai trẻ, mà tìm những điều công bình, trung tín, yêu thương, hòa thuận với kẻ lấy lòng tinh sạch kêu cầu Chúa. Ti-mô-thê cần phải chạy trốn khỏi những đam mê tội lỗi và theo đuổi sự công bình với một nhóm tín hữu thật sự theo đuổi Chúa. Đó là cách duy nhất ông sẽ thành công trong đời sống thuộc linh của mình. Và đối với chúng ta cũng vậy. Ngay cả những người tin kính cũng trở nên nản lòng, nghi ngờ Đức Chúa Trời và thỏa hiệp với tội lỗi. Đối với Gia-cốp, điều này xảy ra sau khi con trai ông mất. Và ông cần Giu-đa nói sự thật trong đời sống ông, để ông có thể bắt đầu sống như Israel một lần nữa, một người của đức tin. Đức Chúa Trời thay đổi tấm lòng chúng ta qua những kinh nghiệm lặp đi lặp lại về tình yêu của Ngài. Khi 10 anh em đến Ai Cập, họ lập tức được mời đến nhà Joseph dùng bữa. Với cử chỉ tử tế như vậy, các anh lập tức sợ hãi, nghĩ rằng đó không phải là sự thật. Họ tự nhủ, hắn chắc sẽ bắt chúng ta làm nô lệ. Ai cũng biết rằng các quan chức cao cấp ở Ai Cập thường có những nhà tù trong nhà của họ giống như Potiphar. Vì vậy, họ ngay lập tức nói với thông dịch viên của Joseph rằng họ đã đem gấp đôi số tiền. Vì số tiền trước đó của họ đã được bỏ trở lại vào bao. Quản gia đáp rằng, mọi việc đều bình yên, đừng sợ chi cả. Ấy là Đức Chúa Trời của các ngươi, tức Đức Chúa Trời của cha các ngươi, đã ban vật quý vào bao. Còn bạc các ngươi thì đã có giao cho ta. Rõ ràng, người đầy tớ tin nơi Đức Chúa Trời của dân Israel, có lẽ ông được Joseph dạy dỗ về Đức Giê-hô-va. Người quản gia tiếp tục bày tỏ lòng nhân từ với họ, ông cho họ nước để rửa chân và thức ăn cho lừa. Sau đó, Joseph trở về nhà và bày tỏ lòng nhân từ hơn nữa bằng cách hỏi thăm sức khỏe của họ và cha họ. Trước khi họ có thể trả lời, ông chúc phước cho Benjamin và nói rằng, hỡi con, nguyện Đức Chúa Trời làm ơn cho con. Sau khi gặp Benjamin, Joseph tràn ngập cảm xúc, đi về phòng mình để khóc, và sau đó trở lại. Kế đó, mọi người được sắp xếp thành từng nhóm riêng biệt cho bữa ăn, các anh em ăn cùng nhau, sau đó là các tôi tớ, và một mình Joseph. Người Ai Cập tin rằng họ bắt nguồn từ các thần và những người khác có nguồn gốc thấp kém hơn. Vì vậy, sẽ là điều đáng xấu hổ nếu ăn chung với người Hebrew. Joseph bị phân rẽ vì địa vị cao trọng của ông. Ai Cập là một xã hội rất tách biệt. Sự hiểu biết này về người Ai Cập có thể cung cấp thêm thông tin về việc người Hebrew cuối cùng đã trở thành nô lệ như thế nào, sự kiêu hãnh về sắc tộc và tính tự cao tự đại trong giai cấp xã hội của một người, là những gốc rễ độc hại thường dẫn đến những tội ác thù ghét như nô lệ và diệt chủng. Bất cứ sự thiên vị và thành kiến nào cũng không tương thích với việc là môn đồ thật của Đức Chúa Trời. Sau khi bị cách ly, các anh được sắp xếp từ lớn nhất đến nhỏ nhất. Điều này gây sốc cho các anh. Họ ngạc nhiên và hoang mang không biết làm thế nào sự hiểu biết cá nhân này về thứ tự ra đời chính xác của họ lại được biết đến. Có lẽ họ nghi ngờ rằng vị vua Ai Cập đã sử dụng một loại quyền năng tiên tri nào đó. Sau đó Joseph mở tiệc đãi các anh em, và khi thức ăn được dọn ra, Benjamin được chia 5 phần nhiều hơn bất cứ anh em nào khác. Ngày hôm sau, họ được ban cho thêm lòng nhân từ khi họ được cung cấp dư dật và nhận lại tiền bạc. Qua Joseph, Đức Chúa Trời đang bày tỏ tình yêu thương của Ngài đối với các anh em. Mặc dù họ là tội nhân, như đã đề cập trong Sáng Thế Ký chương 42, lòng nhân từ của Đức Chúa Trời nhằm mục đích dẫn người ta đến sự ăn năn. Đức Chúa Trời bày tỏ tình yêu thương của Ngài đối với người chưa tin và người tin Chúa qua ân điển phổ quát của Ngài, mưa, nắng, sự sống, hơi thở, và mọi điều tốt lành khác. Ngài cũng bày tỏ tình yêu thương của Ngài qua Chúa cứu thế. Thực vậy, tiếp nhận tình yêu thương của Đức Chúa Trời không những cứu chúng ta, mà còn biến đổi chúng ta nữa. Hãy xem xét điều Phao-lô đã cầu nguyện cho người Ê-phê-sô trong Ê-phê-sô chương 3 từ câu 16 đến câu 19. Tôi cầu xin Ngài tùy sự giàu có vinh hiển Ngài khiến anh em được quyền phép bởi Thánh Linh mà nên mạnh mẽ trong lòng, đến nỗi đấng cứu thế nhân đức tin mà ngự trong lòng anh em, để anh em khi đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, được hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thế nào, và được biết sự yêu thương của đấng cứu thế là sự trổi hơn mọi sự thông biết, hầu cho anh em được đầy rẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời. Lý do Phao-lô cầu nguyện cho họ hiểu được tình yêu thương của Chúa cứu thế là để họ sẽ được đầy rẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời. Được đầy rẫy Đức Chúa Trời dường như tượng trưng cho việc được Ngài ban quyền năng và kiểm soát. Điều này tương đương với sách Ê-phê-sô chương 5 câu 18, nơi mà tín đồ được kêu gọi để không say rượu nhưng được đầy rẫy Thánh Linh. Giống như rượu có thể điều khiển một người, Thánh Linh của Đức Chúa Trời cũng vậy. Một trong những cách Đức Chúa Trời đầy rẫy và ban năng quyền cho chúng ta để làm việc lành là thông qua sự hiểu biết của chúng ta về tình yêu của Ngài. Những người nóng cháy nhất cho Đức Chúa Trời thường là những người hiểu rõ nhất tình yêu lạ lùng của Đức Chúa Trời. Giang nói rằng tình yêu trọn vẹn xua đuổi sự sợ hãi. Khi chúng ta hiểu rõ tình yêu thương của Đức Chúa Trời, điều đó cất bỏ sự sợ hãi và lo lắng về tương lai hay một thử thách nào đó mà chúng ta đang trải qua. Chúng ta tin cậy rằng Đức Chúa Trời đang kiểm soát mọi biến cố và thực hiện chúng một cách đặc biệt vì ích lợi của chúng ta. Hiểu rõ tình yêu thương của Ngài ban cho chúng ta sự bình an. Cũng vậy, hiểu được tình yêu thương của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sức mạnh để phục vụ. Trong Cô Dinh Tô nhì chương 5 câu 14 Phao-lô nói, tình yêu thương của Chúa cứu thế kiểm soát chúng ta hoặc thúc ép chúng ta. Tại sao Phao-lô dành quá nhiều thời gian để rao giảng lời Đức Chúa Trời và chịu đựng sự bắt bớ? Đó là vì ông được tình yêu của Đức Chúa Trời điều khiển và ban quyền năng cho. Càng biết rõ tình yêu của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ càng hầu việc Ngài nhiều hơn. Vậy làm thế nào chúng ta có thể hiểu được tình yêu của Chúa cứu thế và được biến đổi bởi tình yêu ấy? Thứ nhất, chúng ta hiểu được tình yêu thương của Chúa cứu thế bằng cách cầu nguyện cho điều đó. Chắc chắn, điều này rõ ràng từ lời cầu nguyện của Phao-lô cho người Ê-phê-sô, để họ hiểu được chiều sâu, chiều cao và chiều rộng của tình yêu thương Chúa cứu thế dành cho họ. Khi chúng ta cầu xin điều đó, Đức Chúa Trời sẽ giúp chúng ta biết điều đó theo nhiều cách khác nhau. Thứ hai, chúng ta hiểu được tình yêu thương của Chúa cứu thế qua việc nhận lãnh tình yêu thương từ người khác. Chắc chắn, khi người khác yêu thương chúng ta bằng cách chăm sóc chúng ta, của trách chúng ta và bước đi bên cạnh chúng ta biết nhiều hơn về tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Đây là những gì Đức Chúa Trời đang làm cho các anh em qua Joseph. Ngài yêu thương họ giữa cơn đói kém. Ngài yêu thương họ mặc dù họ đã làm nhiều điều sai trái. Điều này cũng nhắc nhở chúng ta về lý do tại sao việc chúng ta chấp nhận tình yêu thương từ người khác là quan trọng. Đối với một số người, ban cho tình yêu thương thì dễ nhưng nhận lãnh thì khó. Sự kiêu ngạo có thể là một trở ngại cho việc chấp nhận lời cầu nguyện từ người khác, sự giúp đỡ về tài chính, lời khuyên, hoặc những hình thức hỗ trợ khác, và vì vậy là một rào cản cho việc kinh nghiệm và biết tình yêu thương của Đức Chúa Trời, là điều đến thông qua thân thể của cơ đốc nhân. Thứ ba, chúng ta hiểu được tình yêu thương của Chúa cứu thế bằng cách yêu thương người khác. Phao-lô nhận biết rằng tình yêu thương của ông dành cho tín hữu Philip xuất phát từ chính Chúa cứu thế. Nhiều người kinh nghiệm điều này khi họ trở thành cha mẹ. Khi họ yêu thương con cái mình, họ cũng cảm nhận cách Đức Chúa Trời yêu thương con cái Ngài. Cũng vậy, Chúng ta thường kinh nghiệm điều này khi thật lòng yêu thương kẻ thù mình. Thường thì giữa lúc tha thứ cho những người làm tổn thương chúng ta, cầu nguyện cho họ và phục vụ họ, người ta kinh nghiệm tấm lòng của Đức Chúa Trời dành cho họ, và như thể sự đau khổ và tổn thương họ gây ra được cất bỏ và chỉ còn lại tình yêu thương. Sách Roma chương 12 câu 21 nói, đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác. Khi chúng ta yêu thương và phục vụ kẻ thù của mình, nó không chỉ thay đổi tấm lòng của họ mà còn thay đổi tấm lòng của chúng ta nữa, điều thiện thắng hơn điều ác trong chúng ta. Đây là cách Đức Chúa Trời thay đổi tấm lòng chúng ta. Khi chúng ta kinh nghiệm tình yêu của Ngài, Ngài biến đổi chúng ta. Chúng ta được đầy dẫy sự trọn vẹn của Đức Chúa Trời và được tạo dựng theo hình ảnh Ngài. Chắc chắn, Đức Chúa Trời đang làm điều đó trong đời sống của các anh em qua Joseph, khi Ngài chuẩn bị họ cho một công tác lớn lao, trở thành những người đứng đầu của một dân tộc sẽ chúc phước cho thế gian. Đức Chúa Trời thay đổi tấm lòng chúng ta qua những thử thách lặp đi lặp lại. Sau khi Joseph sai đầy tớ đưa lúa mì cho các anh và trả lại tiền cho họ, ông cũng sai đầy tớ đặt một cái chén bạc vào bao của Benjamin. Tại sao Joseph làm điều này? Ông đang tái tạo sự cám dỗ dẫn đến tình trạng nô lệ của ông. Trước đó, vì các anh ghen tị với ông, họ đã bán ông làm nô lệ để đổi lấy bạc. Họ không quan tâm đến kế sinh nhai của ông hay tấm lòng của cha họ. Joseph đã cho Benjamin 5 phần nhiều hơn các anh em. Giống như Jacob đã cho Joseph một chiếc áo nhiều màu sắc khiến các anh em ghen tị. Giờ đây, Joseph sẽ tố cáo Benjamin ăn cắp chén và bắt ông làm nô lệ. Mục đích của Joseph là để xem các anh em sẽ đáp ứng ra sao. Họ chỉ quan tâm đến bản thân mình mà không quan tâm đến anh em và cha mình hay họ đã trưởng thành. Phi-e-rơ nhất chương 1 câu 6 và 7 chép. Anh em vui mừng về điều đó. Dầu hiện nay anh em vì sự thử thách trăm bề buộc phải buồn bã ít lâu. Hầu cho sự thử thách đức tin anh em quý hơn vàng hay hư nát, dầu đã bị thử lửa. Sanh ra ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển cho anh em khi Đức Chúa Giê-xu hiện ra. Các anh em của Joseph cần phải được thử nghiệm. Họ cần tính cách được lập nền trên lẽ thật, lòng thương xót và ân điển của Đức Chúa Trời, để trở thành những người đứng đầu các chi phái Israel. Các anh em này cần tính cách đúng đắn để nhận lãnh lời hứa. Thật ra, với Jacob, nếu ông tin cậy Đức Chúa Trời sau sự trở lại lần thứ nhất của họ, cuộc thử nghiệm của họ trong cơn đói kém sẽ ngắn hơn. Thay vì chờ đợi 3 tháng, họ có thể lập tức trở về với Benjamin, vượt qua cuộc thử nghiệm, được phục hồi như một gia đình, và nhận sự bảo vệ liên tục của Ai Cập. Tuy nhiên, sự thiếu đức tin của Jacob đã làm cho cuộc thử nghiệm kéo dài hơn. Đôi khi, chúng ta cũng như vậy. Chúng ta không tin những lời hứa của Đức Chúa Trời về tương lai tốt đẹp của Ngài cho chúng ta, và do đó sống trong lo lắng thay vì bình an, đôi khi trong những mối quan hệ của riêng mình. Chúng ta chọn giữ lấy sự cay đắng thay vì ngay lập tức tha thứ cho người khác. Khi chúng ta chất chứa sự cay đắng, chúng ta không thể nhận lãnh ơn phước phục hồi của Đức Chúa Trời. Thay vì thực hành kỷ luật thuộc linh về sự ban cho, chúng ta chọn không ban cho chút nào, và do đó bỏ lỡ lời hứa của Đức Chúa Trời về việc đáp ứng mọi nhu cầu của chúng ta, và sự chu cấp của Ngài cho sự công bình lớn hơn. Vì vậy, những thử nghiệm của chúng ta thường tiếp tục lâu hơn cần thiết. Chúng ta lặp lại chúng cho đến khi vượt qua những thử nghiệm, phát triển tính cách Đức Chúa Trời mong muốn nơi chúng ta. Đó là điều đã xảy ra với Jacob và các con trai ông. Đối với Jacob, ông cay đắng hơn 20 năm sau khi nghe về cái chết của Joseph. Ngay cả khi Đức Chúa Trời đang tìm cách tái hiệp họ, Jacob đã kêu lên, mọi sự đều nghịch cùng tôi. Trong câu chuyện này, Jacob sau cùng nói, còn phần cha, nếu phải mất con, thì cha chịu phận vậy. Về cơ bản, ông nói, lạy Đức Chúa Trời, ý muốn Ngài được nên, và đối với các anh em, đó là hơn 20 năm ích kỷ, yêu bản thân mình nhiều hơn cha và hai em út. Giờ đây họ đang lặp lại cuộc thử nghiệm cho tới khi họ vượt qua nó. Một trong những cách Đức Chúa Trời thay đổi tính cách chúng ta là qua những thử nghiệm lặp đi lặp lại, vượt qua những thử nghiệm dẫn đến phước hạnh và thất bại dẫn đến kỷ luật và lặp lại thử nghiệm. Đức Chúa Trời thay đổi tấm lòng chúng ta qua chúng ta yêu thương người khác một cách hy sinh. Khi người quản gia bắt kịp các anh ta tố cáo họ ăn cắp cái chén bạc mà Joseph dùng để uống rượu và bói toán. Joseph có thật sự dùng cái chén để bói toán không? Vì Joseph rất trung tín với Đức Chúa Trời, nên có lẽ không, đó có lẽ là một phần của hành động. Khi các anh em bị buộc tội, họ phản đối rằng họ đã trả lại tiền cho thức ăn trước đó. Vậy tại sao họ lại ăn cắp một cái chén? Sau đó họ tuyên bố rằng bất cứ ai bị tìm thấy với cái chén sẽ chết và những người còn lại sẽ trở thành nô lệ của nhà vua. Người đầy tớ trả lời rằng chỉ người có chén sẽ trở thành nô lệ. Khi người đầy tớ kiểm tra tất cả hành lý, cái chén được tìm thấy trong bao của Benjamin. Vì vậy, các anh em xé quần áo mình và trở về Ai Cập. Khi họ trở về nhà Joseph, Judah một lần nữa nói thay cho các anh em, Sau khi Ruben phạm tội loạn luân và Simeon và Levi giết những người nam trong một làng, ông là người lớn tuổi thứ tư và giờ đây là người lãnh đạo rõ ràng. Giuđa nói với Joseph, chúng tôi sẽ nói cùng Chúa làm sao, sẽ phân lại làm sao, sẽ chữa mình chúng tôi làm sao. Đức Chúa Trời đã thấu rõ điều gian ác của tôi tớ Chúa rồi. Này, chúng tôi cùng kẻ đã bị bắt được chén nơi tay đều làm kẻ tôi tớ cho Chúa. Ông nhận biết rằng họ không thể nói hay làm gì để thanh minh cho họ bởi vì bằng chứng quá mạnh. Thật ra, Giuđa nói, Đức Chúa Trời đã phơi bày tội lỗi của các tôi tớ ngài. Ông có ý gì khi nói như vậy? Hoặc ông có ý nói rằng bằng chứng là rõ ràng? Và vì vậy, ai đó chắc hẳn đã ăn cắp cái chén. Hoặc ông thú nhận rằng Đức Chúa Trời đang trừng phạt họ vì những tội lỗi khác, có thể là sự bán Joseph làm nô lệ. Rồi Giuđa chia sẻ rằng tất cả các anh em sẽ trở thành nô lệ của Joseph mà không chỉ Benjamin. Joseph đáp, không, chỉ có người lấy trộm chén sẽ trở thành nô lệ. Sau đó, Giuđa thuật lại câu chuyện về vị quan Ai Cập yêu cầu họ đem Benjamin đến, cha của họ là Jacob đã mất một con trai trước như thế nào, và đời sống của Jacob gắn bó với Benjamin ra sao. Nếu Benjamin không trở về với Jacob, Jacob sẽ chết, Giuđa không thể nhìn cha mình chết, và do đó cầu xin được làm nô lệ thay cho Benjamin. Khi làm điều này, Joseph rõ ràng rằng tất cả các anh em của ông đã thay đổi, tất cả họ đều sẵn sàng làm nô lệ cùng với Benjamin, và Giuđa đề nghị thế chỗ của Benjamin trong khi mọi người khác trở về nhà. Giờ đây họ quan tâm đến cha và anh em mình nhiều hơn là mạng sống của chính họ. Họ không còn là những con người ích kỷ và không đáng tin cậy nữa, và Giuđa, chính người anh đã khuyến khích những người khác bán Joseph làm nô lệ, giờ đây sẵn sàng hy sinh bản thân vì Benjamin. Sự biến đổi của họ đã hoàn tất, và vì lẽ đó, Joseph khóc không kiềm chế được và tỏ ra lai lịch của ông cho họ. Với lời lẽ đó, đây chính xác là những gì Đức Chúa Trời đang tìm cách làm trong mọi đời sống của chúng ta. Ngài đang nhắm tới việc khiến chúng ta ra giống như Chúa cứu thế, là đấng sẵn sàng chịu chết trên thập tự giá để làm đẹp lòng cha Ngài và chịu chết thay những người mà Ngài yêu thương. Thật ra, Roma chương 8 câu 28-29 nói rằng, và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định, vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Giuđa, Môi-se và Phao-lô bày tỏ tình yêu hy sinh vì Chúa cứu thế là chủ của họ, và tình yêu của Chúa cứu thế được bày tỏ trong họ. Thật vậy, Chúa cứu thế nói điều này với tất cả các môn đồ Ngài trong Giăng chương 13 câu 34-35. Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau. Như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Chúa cứu thế đã nói điều này không lâu trước khi Ngài lên thập tự giá. Ngài kêu gọi tất cả các môn đệ Ngài yêu thương nhau với tinh thần hy sinh. Thật ra, tình yêu hy sinh này đánh dấu tất cả các tín đồ thật. Trong hội thánh đầu tiên, họ đã bán tất cả những gì họ có để người nghèo có thể có. Đây là điều Đức Chúa Trời đang làm trong mỗi tín đồ thật, tạo ra một tình yêu hy sinh trong họ. Roma chương 5 câu 5 nói rằng, sự yêu thương của Đức Chúa Trời dài khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh. Ngài đã ban cho chúng ta tình yêu siêu nhiên này. Chúng ta chỉ phải lớn lên trong Ngài và bước đi với Ngài. Quý thính giả thân mến, bạn có đang lớn lên trong tình yêu dành cho Đức Chúa Trời và người khác không? Trong khi phục vụ người khác, tình yêu hy sinh của Đức Chúa Trời thường bắt đầu lớn lên trong chúng ta. Khi nó lớn lên, Đức Chúa Trời giải cứu chúng ta khỏi sự ích kỷ và chuẩn bị chúng ta cho những phước hạnh lớn hơn. Khi chúng ta chứng minh tình yêu hy sinh của Chúa cứu thế trong đời sống chúng ta, Đức Chúa Trời sẽ sử dụng và ban phước cho chúng ta nhiều hơn. Tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục loạt bài học này với bài 7, theo đuổi sự giải hòa. Kính mời quý thính giả tiếp tục đón nghe.